Đế Bá, chương 4918, Phế Thổ, góc truyện audio.com, cát vàng mênh mông, che khuất bầu trời, khí tức khô ráo không gì sánh được để cho người ta cảm nhận được khát nước không gì sánh được để cho người ta có một loại xúc động chạy khỏi nơi này. Vùng đại địa này, tựa như là trải qua nhiệt độ cao đáng sợ thiêu đốt, toàn bộ đại địa đều bị nướng thành đất khô cằn, một khi tiến vào nơi này, làm cho cả người đều có một loại cảm giác khát khô muốn chết. Ở nơi như thế này, làm cho không người nào có thể lâu dài ở lại, chỉ cần ngươi vừa bước vào dạng thổ địa này, cũng làm người ta cảm giác mình tựa như là bước vào quỷ môn quan. Phế thổ cái này vẻn vẹn một cái tên gọi tắt mà nói, nó tại cực kỳ lâu trước kia, nơi này cũng không gọi là phế thổ, chỉ bất quá, cho đến ngày nay, tại trong bát hoang kỳ nguyên này, người hậu thế đã không biết nó từng có huy hoàng qua. Phế thổ tại toàn bộ Tây Hoàng, chính là tiếng tăm lừng lẫy, chính là bởi vì có phế thổ tồn tại, ngăn cách toàn bộ Tây Hoàng. Phế thổ ở vào ở giữa khu vực Tây Hoàng, kể từ đó, liền hoàn toàn ngăn cách Tây Hoàng Nam Bắc, kể từ đó, Tây Hoàng bị cách phân làm hai bộ phận, theo thứ tự là Nam Tây Hoàng cùng Bắc Tây Hoàng. Tại trong ngày thường, Nam Bắc Tây Hoàng cũng không vãng lai, bởi vì ở giữa cách xa nhau lấy phế thổ, khoảng cách thật sự là quá mức xa vời, nếu như chỉ bằng vào thực lực cá nhân, muốn cưỡng ép vượt qua phế thổ, đó là vô cùng khó khăn, cũng trải qua có người nói, muốn chân chính vượt qua phế thổ từ Bắc Tây Hoàng vượt qua đến Nam Tây Hoàng, có lẽ chỉ có đạo quân mới có thể làm đến. Liền xem như Long Hoàng Thiên Soái loại tồn tại này cũng không nguyện ý đi vượt qua như vậy, bởi vì quá trình này thật sự là quá khó khăn, quá hao tổn huyết khí. Mà ở giữa Nam Bắc Tây Hoàng, Đại giáo Cương Quốc muốn khởi động vực môn, vượt qua Nam Bắc Tây Hoàng, đó là lác đác không có mấy, bởi vì muốn từ không gian lĩnh vực đi vượt qua Nam Bắc Tây Hoàng, cho dù có Đại giáo Cương Quốc có được thực lực như vậy, nhưng là, đó cũng là cần hao tổn rộng lượng hỗn độn nguyên thạch cho nên, không có bao nhiêu Đại giáo Cương Quốc nguyện ý đi làm như vậy. Cũng chính bởi vì có phế thổ ngăn cách cái này khiến Nam Bắc Tây Hoàng hoàn toàn bị cách ly, trừ phi là thời đại đạo quân tiến đến, có đạo quân nguyện ý giúp đỡ vực môn, bằng không mà nói, ngày bình thường, Nam Bắc Tây Hoàng vãng lai rất ít, nếu là Đại giáo Cương Quốc Nam Bắc Tây Hoàng chi môn đều không tiếc hao tổn rộng lượng tài nguyên mở ra vực môn, vậy nhất định là có kinh thiên đại sự phát sinh. Phế thổ tuyên hoành ở giữa tại Nam Bắc Tây Hoàng, không ai có thể biết phế thổ đến tột cùng là rộng lớn đến mức nào, cũng không người nào biết phế thổ có thể kéo dài đến cương vực như thế nào, mọi người duy nhất có khả năng biết đến, Nam Bắc Tây Hoàng bị phế thổ cách chia làm hai nửa. Đối với tình huống trong phế thổ, rất ít người có thể nói rõ được cho dù có đạo quân hoặc là vô thượng lão tổ đã từng tiến vào phế thổ, nhưng là bọn hắn sau khi trở về, đều rất ít đi nói về phế thổ. Cho dù có đạo quân, vô thượng lão tổ tiến vào phế thổ trở về tối đa cũng liền căn dặn vãn bối, chớ tùy tiện bước chân phế thổ. Nhưng là tại trăm ngàn vạn năm đến nay, chắc chắn sẽ có không ít tu sĩ cường giả cũng không nghe các tiên hiền khuyên bảo, luôn luôn có tu sĩ cường giả đi thử nghiệm tiến vào phế thổ. Những người tiến vào phế thổ này, không khỏi. Góc truyện audio.com là tự cao tự đại, bọn hắn vốn là một phương hùng chủ tự cao thực lực cường đại cho nên muốn tiến vào trong phế thổ mạo hiểm, nhưng là những tu sĩ cường giả này cuối cùng đều là một đi không trở lại về, biến mất ở trong phế thổ. Cũng chính bởi vì theo càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả biến mất ở trong phế thổ, truyền thuyết liên quan tới phế thổ là càng ngày càng nhiều, các loại thuyết pháp đều có người nói, ở trong phế thổ có ác ma ở hung hiểm không gì sánh được, cũng có người nói, ở trong phế thổ có cực hung chi địa, còn có người nói, ở trong phế thổ tồn tại trọng bảo tại cổ kỳ nguyên, chờ đợi lấy người hữu duyên. Nhưng mà, liên quan tới trong phế thổ tồn tại trọng bảo truyền thuyết tại cổ kỳ nguyên như vậy, là đạt được một chút vô thượng lão tổ thậm chí là tồn tại đạo quân, đã từng tiến vào phế thổ đạo quân hoặc vô thượng lão tổ đều không cho rằng trong phế thổ tồn tại có trọng bảo cổ kỳ nguyên, bọn hắn cũng không nguyện ý nhiều lời, chỉ nói phế thổ hung hiểm, chớ đi bước chân. Cho dù có đạo quân không cho rằng trong phế thổ tồn tại trọng bảo cổ kỳ nguyên, nhưng trăm ngàn vạn năm đến nay y nguyên có rất nhiều người cho rằng trong phế thổ tồn tại có trọng bảo cổ kỳ nguyên, bằng không mà nói, giống Phật Đà đạo quân, Ma Tiên đạo quân bọn hắn đều đã từng tiến vào phế thổ. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, Phật Đà Thánh Địa, Phật Đà đạo quân, Thiền Phật đạo quân, Kim Sử đạo quân, đều đã từng tiến vào phế thổ. Chính là bởi vì Phật Đà Thánh Địa một đời lại một đời đạo quân đã từng mê muội như vậy tiến vào phế thổ, cái này để mọi người đối với phế thổ tồn tại sinh ra hứng thú vô cùng dày đặc, cái này cũng khiến cho trong phế thổ còn có cổ kỳ nguyên trọng bảo loại thuyết pháp này, ở trong đời sau đạt được rất nhiều người tán đồng. Nói cũng tới cũng kỳ quái, đã từng có thật nhiều tu sĩ cường giả tiến vào phế thổ cũng không có trở lại nữa, từ đây biến mất không thấy, mà vô thượng lão tổ lại từng tiến vào phế thổ, vô địch đạo quân đều cho rằng phế thổ là hung hiểm chi địa. Nhưng mặc phế thổ lại vẫn cứ không có bị tính vào trong bảy đại cấm khu, cái này cũng liền mang ý nghĩa phế thổ còn lâu mới có được hung hiểm như bảy đại cấm khu vậy. Phế Thổ từng bước một mà vào, đầy trời cát vàng, đất cằn nghìn dặm. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, mới vừa vào bước vào Phế Thổ chỉ cảm thấy nhận vùng thiên địa này khô hạn cùng khô nóng, cũng không có cảm nhận được vật gì khác. Nhưng là thời điểm theo tiếp tục thâm nhập sâu, liền chậm rãi cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí, nguồn lực lượng thần bí này tựa hồ là đang gọi về chính mình, bất luận là ai tiến nhập Phế Thổ, đều sẽ nhận lực lượng như vậy ảnh hưởng, tựa hồ, ở phía trước trên đường có người đang hướng về mình ngoắc, là tường hòa như vậy, là ôn nhuận như vậy, để cho người ta nhịn không được tăng tốc bước chân tiến lên. Trên thực tế, thời điểm Lý Thất Dạ vừa bước vào Phế Thổ, là hắn có thể cảm nhận được lực lượng như vậy, từ khi bước vào Phế Thổ bước đầu tiên lên, cỗ lực lượng này đều bao giờ cũng không tồn tại, nó tựa như xúc giác vô thanh vô tức thỉnh thoảng tại dò xét thử ngươi, theo ngươi càng là xâm nhập Phế Thổ, nó liền càng đến gần ngươi, thẳng đến cuối cùng vững vàng đem ngươi bao trùm, đem ngươi cả. Góc truyện audio.com, người ngâm tại trong một cỗ lực lượng này. Khi ngươi có chỗ phát giác nguồn lực lượng thần bí này, đó đã là đem ngươi vững vàng bọc lại, giống như là thành tiểu trùng trong kén tằm, đến lúc kia chỉ sợ ngươi bất luận cái gì dãy dụa đều là uổng công, đều sẽ nhận cỗ lực lượng này chi phối. Đương nhiên, đối với nguồn lực lượng này thăm dò, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, hồn nhiên không thèm để ý, hắn là một đường tiến lên tự do tự tại, cho dù nguồn lực lượng này quanh quần tại tà hữu, hắn cũng hoàn toàn không để trong lòng. Trên thực tế, lấy Lý Thất Dạ đạo tâm cường đại, cho dù cỗ lực lượng này hoàn toàn mà đem hắn từng tầng bọc lại, đó cũng là đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, căn bản là không cách nào tả hữu đến nó. Cái này giống như là mạng nhện thật nhỏ, cho dù ngươi là ba tầng trong ba tầng ngoài đem một cái cự nhân bao trùm, mà cự nhân này chỉ cần nhẹ nhàng phóng ra một bước là có thể đem mạng nhện yếu ớt không gì sánh được này xé thành nát nhừ. Nếu như vẻn vẹn dừng bước tại bên ngoài, Phế Thổ cho người ấn tượng chính là cát vàng đầy trời, đất cằn nghìn dặm, khí hậu khô ráo một mảnh phế khí chi địa. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, khi tiến nhập đủ xa thọc sâu đằng sau, phát hiện đầy trời cát vàng đã là biến mất không thấy, trên mặt đất bùn đất cũng không còn là đất chết, dưới chân bùn đất là xốp dễ chịu cho người ta một loại giống như dẫm tại trên hạt cát ướt át. Đứng tại thiên địa này phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vùng thiên địa này chớp động lên quang mang, đây là một loại nhàn nhạt Phật quang, tựa hồ Phật quang nhàn nhạt này là từ trong bùn đất phát ra, mỗi một sợi Phật quang đều là nhu hòa như vậy, là tràn đầy lực tương tác như vậy. Bắt đầu từ nơi này, người liền sẽ cảm giác được lực lượng thần bí kia tại thời khắc này, nguồn lực lượng thần bí này 10 phần mãnh liệt, 10 phần nồng đậm, tràn đầy vô tận lực tương tác để cho người ta có cảm giác thân cận. Tại thời khắc này, thời điểm ngươi nhìn xem Phật quang này chớp động thiên địa, ngươi cũng cảm giác ở chân trời có một tôn vô thượng thánh Phật hướng ngươi ngoắc, một tôn thánh Phật này miệng phun chân ngôn, Phật kinh thiện sướng, hắn tại thời điểm hướng ngươi ngoắc tựa hồ muốn đem ngươi dẫn độ đến vô thượng Phật quốc. Trong chớp mắt này, ngươi liền không tự giác bước chân về phía, muốn đi theo tôn này thánh Phật tiến lên, muốn tiến vào trong Phật quốc truyền thuyết. Ở thời điểm này, coi ngươi có thể phát hiện nguồn lực lượng này dụ hoặc vậy đã muộn, cái này rất giống là côn trùng xâm nhập lưới nhện, khi phát hiện mình bị chỗ mạng nhện trói, càng dãy dụa, lưới nhện liền trói đến càng chặt. Đương nhiên, đại địa đạp vào nơi này, cỗ Phật lực vô cùng mãnh liệt kia tại hướng Lý Thất Dạ ngoắc tại dụ hoặc lấy Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, y nguyên tiến lên, nhưng là, Phật lực đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thử nghĩ một chút, hắn có thể nhất niệm hóa thành tồn tại vô thượng Phật tổ, hắn nhất niệm liền có thể hóa thành A-di-đà Phật, Phế Thổ Phật lực làm sao có thể mê hoặc được Lý Thất Dạ đâu. Tiếp tục tiến lên, khi tiến nhập nhất định thọc sâu đằng sau, bắt đầu có thể nhìn thấy một chút thi thể. Những thi thể này niên đại không đồng nhất có là Góc truyện audio.com Hủ hóa không mấy năm, có là đã là khô hóa trăm ngàn vạn năm, cứ việc những thi thể này đều đã khô hóa, nhưng thần thái của bọn hắn vẫn là sinh động như thật, mà lại bọn hắn đều duy trì đồng dạng một cái tư thái, hai chân ngồi xếp bằng, như Phật gia ngồi thiền, mặt ngó về phía chỗ sâu nhất Phế Thổ, cho dù tại một khắc tử vong cuối cùng, bọn hắn đều cảm nhận được Thánh Phật triệu hoán. Mà lại từng bộ thi thể này tọa hóa ở chỗ này, bọn hắn trước khi chết thần thái không có chút nào thống khổ, cũng không có chút nào dãy dụa, thần thái của bọn hắn 10 phần yên ổn, tựa hồ đang trước khi chết một khắc cuối cùng, bọn hắn đã là rộng rãi tự nhiên, không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có bất kỳ cái gì không cam lòng, ở chỗ này tọa hóa mà đi quy y Phật quốc. Nếu là có người sống lại tới đây, nhìn thấy một màn này, vậy nhất định sẽ rùng mình. Theo tiếp tục tiến lên, sẽ phát hiện tại trên mảnh đại địa vứt bỏ này, xuất hiện từng tòa miếu thờ, nhưng là từng tòa miếu thờ này đã không còn quy mô năm đó, từng tòa miếu thờ đều đã sụp đổ băng liệt, chỉ còn lại có tàn tường đoạn bích. Nhưng là từ đường chân trời xuất hiện từng mặt tàn tường đoạn bích đến xem, tại trên phiến đại địa này, đã từng có miếu thờ Phật bỏ nhiều ngàn vạn gian. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, đều sẽ tin tưởng nơi này đã từng là một cái vô thượng Phật quốc. Cách chương.